người mua đào được hũ vàng, cho nên mới kêu cái người bán nó rằng là tôi mua đất anh mà tôi không mua hũ vàng, cho nên bây giờ đem trả lại. Thì cái người bán đất mới nói rằng là tôi bán đất cho anh chứ tôi không bán hũ vàng, cho nên nếu mà anh có phước á, anh đào được cái trong cái nhà tôi mà có được hũ vàng á, thì đó là phước của anh chứ không phải là phước của tôi, cho nên tôi không có nhận lại. Mình thấy hai người, người nào cũng tốt hết á, người ta gọi đó là thời đại của hoàng kim. Người mua miếng đất đào được hũ vàng trả lại hũ vàng là tâm hồn nó tốt vậy. Còn người bán miếng đất mà bán luôn trong đó có hũ vàng, bây giờ không nhận lại của mình, nghĩ rằng mình không có phước để hưởng. Cho nên do đó hai người đều gọi là thời đại hoàng kim, tức là cái tâm nó tốt. Nhưng mà một đêm thôi, một đêm ngủ á, thì cái người, hai người đều suy nghĩ khác nhau. Cái người mà nghĩa là cái bằng đào được hũ vàng của nó rằng cái thằng cha nó nói đúng, bởi vì của ông của cha gì, nếu mà ông bà cha mẹ nó, nếu nó có phước thì nó hưởng rồi, nó đào rồi chứ tội gì nó bán miếng đất. Miếng đất là nó bán có hai cây vàng mà trong khi đào có hũ vàng tới mấy chục cây vàng, do đó nó không cách gì bán. Cho nên là phước là phước của mình đó, cho nên trời cho ai nó hưởng, cho nên tội gì mình trả nó. Thì cái người mà bán đất đêm đó cũng sẽ nghĩ vậy, nghĩ rằng là rõ ràng là nghĩa là vàng này là của ông bà cha mẹ mình để lại, cho nên mình bán đất chứ mình không bán vàng, cho nên mình ngày mai phải đòi lại hũ vàng. Sáng hôm sau thì hai người đến gặp nhau, kẻ đòi thì kẻ không trả, ngày hôm trước á thì kẻ trả người không nhận, qua ngày hôm sau thì kẻ đòi thì người kia không chịu trả. Hai người đưa lên quan, người ta nói rằng ngày hôm sau là thời đại hắc ám, tức là một cái luồng gió nó thổi ngang qua biến thành cái tham thì nó tới thành hắc ám. Đọc cái chuyện đó mình nghĩ rất là hay, nhưng mà mình suy nghĩ rằng họ nói rằng một đêm thì nó quá dài, một đêm thì nó quá dài, phải không? Một đêm nó quá dài, bởi vì nghĩa là nó quá dài, lý do là tại sao vậy? Tới một đêm là cái thời gian 24 giờ, còn con người của mình nó thay đổi, thậm chí bây giờ mình muốn cho ai món đồ ăn mình đợi người ta vô mình cho ăn, nhưng mà cái mình vừa dòm ra mình thấy người ta đi về rồi, mình nói trời ơi muốn cho nó ăn mà nó đi về rồi, nhưng mà nghĩ lại là đồ này ngon thì nó về đỡ hao, đỡ tốn, không vậy đó. Chứ nhiều khi chùa cũng vậy các vị không, chùa thì nấu đồ ăn nhiều lắm, nấu đồ nhiều lắm, trong dân người ta nấu ăn, nhưng mà khi nào người ta tới đông quá trời ơi, ông nghĩ là sao ăn nhiều quá, có nhiều ăn cũng hết hết trơn, không muốn ăn, không muốn cho người ta ăn. Rồi nghĩa là nấu chè thiệt ngon, nấu đồ ăn thiệt ngon á, rồi nghĩa là thay vì ngon á là phải để người ta ăn để người ta thấy ngon á, thì mình biết rằng món ăn mới ngon, đằng này nấu ngon là đem đi kiếm chỗ giấu. Kỹ con người của mình chỉ có một chút xíu thôi, chút xíu thôi là con người mình đã thay đổi rồi. Chỉ có một chút xíu vậy để mình mới thấy rằng cái tâm của mình nó vô thường. Mà làm thế nào để mà mình tìm được cái tâm chân thường, tức là cái tâm mà không có thay đổi như vậy, trước sau là như một. Con người mình nó tốt là nó tốt, bản chất nó tốt, chứ không phải gì hoàn cảnh bên ngoài là nó tốt. Cho nên là nói bây giờ nếu mà thầy tu tập á, thầy cũng phải luyện được cái nào mà bữa nào lên bữa ăn các vị không, ăn á mà mình đừng có nghĩa là cầm đôi đũa mình mà chọn món ăn nào ngon nhất để mà lấy nhiều nhất, không được làm như vậy. Tập sao mà coi như là bình đẳng, ăn là để cho rồi bữa, nhưng mà không nhìn món ăn nào mình thích, thì như vậy cái tâm của mình mới có thể chế ngự được cái lòng tham của mình. Kể cả bây giờ mình làm thầy hay mình làm sư phụ, giống như chủ chùa hay là trụ trì cũng chẳng hạn vậy. Nó nói nghĩa là nếu mà đem lên một cái dĩa trái cây, một dĩa trái chuối mà mình chọn trái chuối nào xấu nhất để mình ăn, thì như vậy mình mới có thể nghĩa là chế ngự được của mình. Chứ thầy các vị bây giờ đem lên dĩa chôm chôm thì trái nào còn ngon còn nguyên mình mới lấy mình ăn trước. Như vậy là trái mà nó có bị sâu hoặc nó thối ai ăn? Như vậy mình nghĩ rằng cái người kế đó họ có thể ăn cái trái đó mà mình không phải ăn. Hai cái phân biệt đó để ta thấy rằng nghĩa là chế ngự con người của mình và làm chủ con người của mình nó không có đơn giản gì. Ngày này còn nhỏ gì cỡ như chú tiểu cái gì biết không, tội nghiệp lắm. Ở Việt Nam có biểu mẫu lần xớt bát, tức là xớt cái bát bằng nhôm vậy nè, lên ngồi á, đến nỗi mà trái chuối mà họ cắt làm hai chứ không được nguyên trái nữa, tại vì đâu có, kia nó chia đều nhau nhưng mà làm hai đâu có nữa. Mỗi lần lên ngồi mà tụng kinh mà dòm sao trái chuối mình nó nhỏ, rồi có khi có nửa trái à. Mà nói này thì xấu hổ, có lần vô sớm chưa có ai thấy cái nào người ta lớn hơn bốc đổ qua. Chuyện đó có thật 100%. Nhưng mà hồi nhỏ mình nó tham vậy đó, tham không có đáng gì mà để tham. Rồi có bữa vô dòm thấy trái mắng cầu, người ta bỏ trái mắng cầu mình nó chín quá, anh muốn uống rồi. Mình vô sớm mà mình dòm ai trái mắng cầu còn nguyên, mình lượm bỏ qua, đổi lại. À, mấy cái bà Phật tử Việt Nam mà thất bát vậy. Nhiều khi trái uống rồi không bỏ trái bát mình vậy. Cho nên mình vô mình ngồi mình dòm trước, hãy dòm hãy thấy thì ngồi bỏ qua đổi. Nếu mình đổi để mình ăn được cái mắng cầu ngon, người kia ăn trúng cái mắng cầu thối thì mình như thế nào? Nhưng mà đó là tâm của con người, đó gọi là phàm tâm. Mà cái phàm tâm này chỉ cần con người đó, mà bây giờ mình đổi lại là nghĩa là mình sẽ là người sẵn sàng chọn trái chuối hay là sẵn sàng chọn cái mắng cầu hư, thì đó cái tâm của mình lúc đó nó đã bình đẳng. Khó như vậy đó các vị không? Chứ thiệt ra tu họ đâu có nói là cái bằng mình phải nghĩa là cái bằng ngồi mà bằng chứng đắc thần thông thổi ra khói. Bây giờ thổi ra khói mấy ông hút thuốc còn thổi ra khói được mà. Còn đi trên mây về gió gì mua vé máy bay đi đâu cũng được, đi trong vòng tích tắc một ngày hai ngày. Giống như từ đây thì đi Mỹ rồi không? Sáng là 10 giờ sáng ở đây thứ bảy, qua Mỹ mới có 6 giờ sáng, đi trước thời gian. Thần thông ngày xưa cũng chừng đó thôi chứ không phải hơn bây giờ. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là làm sao chúng ta có thể chế ngự được những cái tham ái con người của mình. Cái đó là cái khó. Như lần trước thầy nói các Phật tử, chỉ cần khi nào mà các Phật tử nghĩa là các bạn đi đoàn mà leo lên một chiếc xe mà mình đừng có chọn nghĩa là ngồi phía trước, đừng có dành chỗ phía trước, và đừng cảm thấy thú vị và hạnh phúc bởi vì mình được chọn cái chỗ nhân lành, tức là thì người đó bắt đầu tâm của mình có sự thay đổi, có sự chuyển biến. Điều phục tâm là như vậy, rất là khó. Đây là những chuyện nhỏ vậy mình còn khó, huống ngồi chuyện tham ái. Tham ái là gì? Tức là cái bằng tham muốn về một cái thân thể, về một cái sắc dục. Chuyện đó không có đơn giản gì, mà không phải một đời đâu các vị, phải không? Nhiều đời, nhiều đời, nhiều đời. Cho nên từ chỗ này chúng ta thấy rằng nếu một cái vị tỳ kheo quán thân, quán thọ, quán tâm rồi đến quán pháp, có thể thấy được rằng tất cả các pháp đều là vô ngã, không có tự tánh của nó, không có thực. Tham chấp nhiều thì khổ nhiều, tham chấp ít thì khổ ít. Không có tham chấp thì người đó sẽ không có khổ sở. Cho nên nếu bây giờ muốn biết được con người mình thật sự như thế nào, chân thật thế nào, bây giờ các vị suy nghĩ coi rằng cái tâm của mình nó có thay đổi hay không. Các vị nghe là nghe thử một câu chuyện thầy kể. Có một cái người con gái mù, mù từ cô ta bị bệnh rồi mù mắt, và cô ta rất là hận, rất là ghét cuộc đời, nghĩ rằng đời của mình sao mà nó bạc bẽo, đời của mình sao mà nó xấu số, sinh ra với một cái đời nghĩa là cái bằng không được hạnh phúc. Mù mắt rồi không thấy được cái gì xung quanh đâu, cho nên ghét cay đắng chính bản thân mình, ghét số phận của mình và ghét luôn cả cuộc đời. Mình gọi là hận đời. Nhưng mà cô ta có một cái may mắn rằng có một người đàn ông lại yêu thương cô ta, tức là có một anh thanh niên yêu thương cô ta, chăm sóc, đưa cô đi như này, đưa cô kia. Và anh này anh nói rằng là anh sẽ chăm sóc, sẽ nuôi dưỡng, sẽ yêu cô ta đến trọn đời. Nhưng mà cô ta không có hài lòng, cô ta cứ bị đau khổ. Cô ta nghĩa là cứ nói rằng tại sao mà cô ta lại không thấy cảnh sắc xung quanh, tại sao cô ta không thấy mọi người xung quanh. Nhưng mà mỗi một lần khổ đau vậy, có cái anh này đến nghĩa là an ủi, nghĩa là vuốt ve và nghĩa là cái bằng chăm sóc cô ta, thì cô ta mới tỏ bài tâm sự của ta rằng nếu mà cô ta nghĩa là được ai đó nghĩa là chữa và thay cặp mắt mà cho sáng rồi đó, thì người đầu tiên và cái mà cái bằng suốt cuộc đời của ta phải giữ là phải lấy cái anh này, tức là cái bằng cưới anh này, để nghĩa là đền trả lại, và cũng đồng thời nghĩa là cái bằng nói lên cái tình chung thủy của mình. Một thời gian thì nghĩa là có một người donation, tức là một người hiến mắt, và bác sĩ nghĩa là đã làm để cho cô ta có thể thấy được cuộc sống, thấy được cuộc đời. Và khi bắt đầu mà cô ta bắt đầu nghĩa là có được cặp mắt rồi đó, thấy được cuộc đời rồi đó, thì cô ta thay đổi hết, thấy hết hoàn cảnh, thấy hết màu sắc, thấy con người, thấy cuộc sống, cô ta thấy hạnh phúc. Thấy hạnh phúc là thấy rằng cái ngày xưa mình thù ghét cuộc đời, thù ghét con người, thù ghét mọi thứ. Bây giờ cái tâm thù ghét nó hết rồi, không còn thù ghét nữa. Và cô ta bắt đầu mới đi tìm, đi tìm cái người mà cái bằng lâu nay đã vì mình, đã thương mình, đã lo lắng cho mình đó. Thì tội nghiệp thay, cô ta tìm được cái anh chàng mà chăm sóc lại, anh chàng nó lại bị mù. Và khi mà nghĩa là anh này bị mù rồi đó, thì bây giờ nghĩa là anh chăm sóc cái cổ ảnh mù vậy đó. Cô thấy nghĩa là cô dòm vô, cô thấy là con mắt ảnh giống như một cái hố vậy đó. Hai con mắt là hai cái hố vậy đó. Đau khổ quá cho nên cổ nghĩa là cái bằng hoàn toàn nghĩa là cái tâm lâu nay nghĩa là cái bằng tha thiết yêu thương cái người này, hoàn toàn cổ bị nghĩa là lạnh ngắt, sợ hãi. Thấy xong cổ tưởng tượng rằng con mắt mà cái bằng đêm bằng ngày vậy, hai con mắt như hai cái lỗ trũng vậy đó, thì làm sao mà có hạnh phúc được. Cho nên nếu mà phải sống một người này suốt cuộc đời thì thà chết còn sướng hơn. Cho nên nghĩa là cổ từ chối, cổ nói rằng nghĩa là không, trong lòng cổ là không thể nào mà cái bằng tiếp tục nghĩa là có cái hôn sự với cái người này. Thì bây giờ cái anh chàng này mới nói rằng ngày trước kia khi mà em chưa thấy cuộc đời, em nghĩ rằng nghĩa là cuộc đời nó làm cho em chán ghét thì khổ đau. Bây giờ em thấy cuộc đời, em thấy cuộc đời hạnh phúc. Và cái em hứa nguyện rằng nghĩa là khi em có được cái ánh sáng cuộc đời, tức là có được đôi mắt, thì cái người đầu tiên em phải đến để đền ơn, tức là tôi. Và nghĩa là cái người đầu tiên mà em phải ở và phải cưới, tức là tôi. Vậy bây giờ em tính thế nào? Thì cổ trả lời là cổ sorry, xin lỗi, không thể nào sống với một người mù được. Không thể nào sống với một người mà có một không có cặp mắt được. Thì anh này anh chấp nhận từ giả ra đi. Và trước khi từ giả đi, anh để lại một cái lời ghi chú, một cái lời nhắn, là anh nói rằng là xin hãy trân trọng đôi mắt của mình. Xin hãy trân trọng đôi mắt của mình, hãy bảo vệ đôi mắt của mình, vì đó là hạnh phúc của mình. Và chính đôi mắt này là gì? Cũng giống như là cái bằng trước khi chưa có đôi mắt, thì đôi mắt này giữ đôi mắt này cũng như là giữ trái tim của tôi, bởi vì đôi mắt này chính là đôi mắt của tôi. Cho nên xin hãy bảo vệ. Nghĩa là anh này ảnh đã nghĩa là donation, tức là anh đã đưa đôi mắt của ảnh cho cái người nghĩa là ảnh thương yêu. Và khi mà cái người này ảnh đã thương yêu rồi đó, ảnh đưa kể cả đôi mắt ảnh hy sinh cho người con gái này. Nhưng mà khi người con gái này có được cặp mắt rồi, lại chán chê và từ bỏ sự chung thủy của mình. Nhưng mà ảnh nói rằng là bên cạnh cuộc đời và để bảo vệ, là xin hãy nhớ rằng là chính cái mà mình đang có được hạnh phúc hôm nay là một sự hy sinh của người khác. Đôi mắt mà của em đang có hôm nay là đôi mắt của tôi. Thì các vị suy nghĩ điều đó, để chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nếu muốn giữ được một cái sự kiên định, muốn giữ được một cái sự không thay đổi, một cái lòng chung thủy gì đó, thì chúng ta phải tập suy nghĩ thế nào về những ham muốn của chúng ta. Chứ nếu mà mình chỉ ham muốn theo cái nghĩa là mình thỏa mãn, mình truy cầu bằng cái sự thỏa mãn, thì chắc chắn không bao giờ mình có thể thỏa mãn. Bây giờ nếu mà các vị nghĩ rằng là giống như bây giờ mình vô trong chùa vậy, mình thấy rằng là được một á thì mình nghĩ là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà mình làm ăn thời gian, mình lại không thấy đủ. Có được cái nhà thì mình muốn cái khác, có cái khác thì mình muốn cái khác nữa. Và do đó cái tâm mình thay đổi như vậy được gọi là tâm vô thường. Vì tại sao mình bị cái tâm vô thường đó? Là vì mình không thấy được thực tướng các pháp vốn là vô ngã. Cho nên nếu người nào mà thực tập bốn pháp này, Đức Phật nói rằng quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tức là cái bằng thân thọ tâm pháp một cách rõ ràng á, thì người đó có thể đạt được con đường cao thượng nhất là gì? Đạt được thánh quả. Ở đây Đức Phật nói rằng là cho nên bây giờ sau khi Đức Phật đã giải thích vị tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến chứng đắc thiền thứ tư thành tựu an trụ, thì này một kiền liên, Như Lai đã đem nhiều lợi ích cho tỳ kheo niên thiếu, nghĩa là khéo khuyên răn, khéo dạy dỗ, khéo khiển trách. Này một kiền liên, nếu có tỳ kheo nào thượng tôn trưởng lão phạm hạnh kỳ cựu Như Lai dạy để thành tựu cứu cánh, diệt tận tất cả các hết thảy các y lậu hoặc và chứng đắc thánh quả, đó là con đường căn bản của người tu tập theo Phật giáo. Bây giờ các ông này mới hỏi như thế này, đây là câu hỏi quan trọng. Ông hỏi rằng Sa Môn Cù Đàm, đối với tất cả các đệ tử răn dạy như vậy, khiển trách như vậy, tất cả đều đạt đến cứu cánh nhất trí, đạt được đều, mọi người đều đạt đến niết bàn chăng? Tức là bây giờ giống như các Phật tử ai cũng tu tập, ai cũng có thể học theo pháp của Phật, đều đạt được đến sự an tịnh niết bàn không? Cũng như bây giờ các Phật tử niệm Phật, ai cũng niệm Phật, ai cũng về tịnh độ được không? Hay là ai cũng đều niệm Phật thì cái cứu cánh đạt được thanh tịnh giống như nhau không? Thì Đức Phật trả lời rằng, này Mục Kiền Liên, không phải nhất định tất cả đều đạt đến, hoặc có người đạt được hoặc có người không. Giống bây giờ các Phật tử đi vô chùa, đi vô chùa ai cũng đạt được lợi ích, có người được lợi ích hoặc có người không. Thì ông này ông mới hỏi là ông ngạc nhiên, hỏi rằng tại sao vậy? Tại sao mà Cù Đàm trong đó nhân gì duyên gì?